Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở Canada, cô gái gốc Việt Trinh Therese Xuân Đỗ đã gặt hái được những thành công bước đầu. Với những thành tích trong học tập và liên tiếp trong nhiều năm liền, là chủ tịch hội sinh viên của trường đại học Ryerson Toronto. Và năm ngoái, Trinh Therese Xuân Đỗ đã đạt danh hiệu Hoa hậu tuổi teen thành phố Wuhan, rồi sau đó cô gái gốc Việt duy nhất trong 70 thí sinh lọt vào vòng chung kết cấp quốc gia của Canada. Danh hiệu này là niềm hãnh diện chung của cộng đồng người Việt, nhưng với Trinh, quan trọng hơn, đó là một cơ hội để cô gái trẻ có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động từ thiện của tổ chức Trợ giúp trọn vẹn ước mơ do mẹ cô bà Đỗ Minh Hiếu sáng lập. Tham gia chương trình hôm nay, Trinh Therese Xuân Đỗ chia sẻ những tình cảm với Việt Nam cũng như những dự định dành cho quê hương. Mời phóng viên Bảo Trang tiếp tục chương trình.
Chào Trinh, được biết đây là lần thứ hai Trinh trở về Việt Nam. Khi mà về Việt Nam lần này thì bạn có những cái suy nghĩ như thế nào?
Lần này em về Việt Nam, em thấy Việt Nam là cũng khác hoàn toàn lần trước em về. Cái cuộc sống ở đây là vừa đi nhanh hơn bên kia, vừa đi chậm hơn bên kia. Em thấy là em mê nước này, em vừa về chỉ có mấy tuần nay rồi mà em thấy là em đã mê rồi.
Bạn có thể chia sẻ những mục đích chính của chuyến đi lần này?
Cái mục đích chính của cái chuyến lần này đó là em sẽ đi hành trình xuân Việt cho mấy hội từ thiện của mẹ em, tên là Dreams Fulfilled Relief Organization. Đi cho một tháng rồi em thăm mấy cái trại trong mấy cái vùng xa, rồi em sẽ đi thăm mấy cái nhà mồ côi, rồi bệnh viện, rồi mình sẽ thăm mấy đứa bé mà mấy năm nay cái hội từ thiện tài trợ. Em rất là thú vị cho cái chuyến này, em được đi thăm mấy cái trại đó, tại vì em chưa được cái cơ hội đi cái hành trình xuân Việt cho lần đầu tiên, là em cũng rất là thú vị.
Bạn có thể cho biết là khi mà ở Canada, vai trò của bạn là như thế nào trong hội từ thiện, cũng như là bạn suy nghĩ gì về cái việc gây quỹ và đem những cái khoản tiền đó để về giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam?
Ở trong cái hội ở bên Canada đó thì là cái vị trí của em là em làm việc ở trong giấy tờ, rồi em ngồi xuống cho mỗi phiên họp với em chia sẻ cho với mọi người, với em ghi xuống mấy cái chủ đề rồi mấy cái lời nói của mọi người ở trong cái phiên họp đó, với em giúp mẹ em nhiều lắm luôn. Em sửa trang ở trên mạng, rồi em viết mấy cái bài viết em mình gửi ra cho tờ báo, hay là em cũng làm mấy cái tài liệu, và em cũng ra ngoài xã hội để em gặp mấy người tài trợ, rồi em kêu gọi nhiều người tới giúp luôn á. Lúc em làm được, em làm với mấy cái chương trình gây quỹ thì em sẽ lúc nào cũng có mặt ở đó, rồi em nói chuyện với mấy người mà tham gia, hay là cái nhà tài trợ em nói chuyện, hay là em làm MC giới thiệu cái chương trình cho mọi người. Cái gì em cần làm thì em sẽ làm, tại vì cái hội từ thiện cũng mới được thành lập thôi, cho nên là cần gì làm thì em sẽ làm.
Là một người sinh ra và lớn lên tại Canada, bạn nghĩ như thế nào về cái việc thế hệ thứ hai, thứ ba, người Việt ở nước ngoài vẫn phải hòa nhập với văn hóa của nước sở tại, nhưng mà đồng thời mong muốn là gìn giữ được cái gốc Việt Nam của mình?
Nói thật là cái việc đó là rất khó, tại vì ở bên kia là giống như mình ở nước Tây rồi mình tham gia trong chương trình Tây, rồi mình có bạn người Tây, nó rất là khó giữ cái văn hóa của người Việt Nam với cái ngữ gốc của mình á. Mà em thấy em cũng hối hận, tại vì em không có học thêm tiếng Việt, mà em bây giờ em cố gắng để học lại. Mỗi năm thì là gia đình của em cũng dẫn em đi ra hỗ trợ Tết, hay là có Tết Trung Thu là em sẽ đi em tham gia. Với em cũng không có nhiều bạn Việt Nam ở bên đó, mà ở nhà thì là bây giờ em ráng cố gắng nói tiếng Việt thêm, rồi em thăm ông bà, rồi em ngồi xuống em hỏi ông bà, hay là hỏi mẹ, hay hỏi bố. Mà ở Việt Nam lúc bố mẹ vẫn còn trẻ thì là kể mấy chuyện đó, cho nên em nghe rồi em thấm như người, rồi em được thấy trong đầu óc là bố mẹ hồi xưa ở như thế nào. Rồi em thấy đó, em mới bắt đầu em tự vẽ cái hình của em ở Việt Nam. Vậy em nghĩ đó là mỗi người trẻ Việt Nam ở bên Canada hay bên Mỹ hay bên đâu đó là phải về Việt Nam ít nhất là một lần trong đời, tại vì về Việt Nam mới thấy được cái văn hóa của mình, rồi thấy được cái gốc của mình, mới thấy hồi xưa gia đình mình ở như thế nào, rồi mình mới biết, với mình mới bắt đầu mình tạo một cái đam mê. Vì em thấy em về Việt Nam bây giờ đó là em gặp gia đình ở bên đây, rồi em học tiếng Việt, rồi em học mấy cái chuyện hồi xưa, rồi em mới thấy là mình ở bên kia là mình cũng là người người ngoài thôi. Cho nên là mình đã người Việt Nam rồi, sao mình không có mở vòng tay mình ra, mình ôm cái người của mình. Em nghĩ vậy, em nghĩ là tập nói tiếng Việt cũng tốt, mà về Việt Nam, về cái quê hương của mình là tốt nhất.
Được biết là hiện nay thì bạn đang theo học ngành báo chí cũng như là ngành quản lý về hoạt động tình nguyện và phi lợi nhuận. Bạn có thể chia sẻ một chút về dự định của mình trong tương lai, đặc biệt là những suy nghĩ hoặc là những dự án mà hướng đến Việt Nam?
Trong ngành báo chí đó thì là mấy năm trước em đã thành lập một cái công ty về media, với về làm phim. Em hy vọng là mai mốt em ra khỏi trường thì là ở trong tương lai em sẽ viết về du lịch nhiều hơn. Với đặc biệt em muốn về Việt Nam rồi em phỏng vấn về nước của mình, mấy cái nơi đi du lịch hay là mấy cái trò chơi nào mà người ngoài sẽ thích, hay là phỏng vấn cái phong tục tập quán về cái du lịch văn hóa của mình. Tại vì em thấy Việt Nam là một nước rất là đặc biệt. Em muốn làm cho mấy công ty Việt Nam với mấy cái sản phẩm của Việt Nam ra ngoài quốc tế, góp phần phát triển kinh tế của Việt Nam. Với trong ngành quản lý về hoạt động tình nguyện và phi lợi nhuận đó, thì là em muốn phát triển cái hội từ thiện của mẹ em, giúp được đồng bào của mình ở Việt Nam hơn, với 31 cũng giúp người nước ngoài luôn. Tại vì cái hội từ thiện của mẹ em vẫn còn mới, rất là mới, cho nên là em học cái ngành này để em giúp xây với phát triển cái hội này. Cho nên là hy vọng mai mốt là cái ngành học trong trường đó là em sẽ sử dụng được.
Xin cảm ơn bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe cô sinh viên Trinh Thilly Xuân Đỗ, người Việt tại Canada, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.